truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 28 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3.
Hội văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu Tổ quốc tình yêu Mậu Tuất 2018.
Những ngày đầu năm mới tại lễ hội các đền chùa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, du khách thập phương đến chiêm bái và vãn cảnh khá đông. Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội năm 2018, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp để người dân du xuân dự lễ được an toàn thuận tiện. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 27 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức phiên họp thứ 20 để cho ý kiến vào dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát và kế hoạch giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh trong hai năm 2016-2017. Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất quan điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh là đối tượng được giám sát. Nội dung giám sát bao gồm việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí, tình hình nợ động thuế, công tác thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí, đánh giá tác động hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, tồn tại hạn chế, khó khăn, giải pháp và đề xuất kiến nghị. Theo đó, đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát trực tiếp Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị. Trên cơ sở kế hoạch giám sát được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đoàn giám sát sẽ xây dựng đề cương cụ thể để thực hiện việc giám sát. Thời gian dự kiến được thực hiện bắt đầu từ cuối tháng 3 đến tháng 8 sẽ báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua việc giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương, các cấp ngành ở địa phương về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách về thuế, phí, lệ phí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 27 tháng 2, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018. Trong tháng 2, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 550 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Thu ngân sách tháng 2 ước đạt 120 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết được triển khai kịp thời đúng đối tượng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Thành phố đã tổ chức thành công lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng trà đặc sản Tân Cương với quy mô cấp thành phố. Tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 tại xã Phúc Xuân. Tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên chức ba khối đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới. Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động vui Tết đón xuân của nhân dân diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên trong tháng 3. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trong tháng 3 này, các phòng ban đơn vị của thành phố tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại 32 phường xã, kiểm tra, rà soát, tích cực triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, như đẩy mạnh tập trung việc thực hiện dự án công trình trọng điểm trên địa bàn như dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án cầu Bến Tượng, tập trung thực hiện đề án giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn, xây dựng xong đề án mở rộng quy hoạch vùng chè đặc sản Tân Cương, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn, quan tâm công tác an sinh xã hội, tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 2, đoàn đại biểu Thành đoàn Thái Nguyên do đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tại một số gia đình các tân binh trước ngày tòng quân năm 2018. Cùng tham gia có đoàn thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình tân binh, đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa, động viên tinh thần các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ và nhấn mạnh, quân đội, công an chính là trường học lớn mà bản thân các tân binh sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức mới, nơi hoàn thiện nhiều kỹ năng của quân nhân cách mạng. Song với tinh thần của tuổi trẻ, các đồng chí tin tưởng các tân binh sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tân binh Trương Công Nghĩa ở xóm Khuôn 1, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành đoàn và xin hứa.
Tôi rất vinh dự và tự hào được trúng tuyển nhiệm vụ này và có một chút băn khoăn lo lắng về môi trường huấn luyện mới. Dù khó khăn gian khổ như thế nào thì cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu có thể, nguyện vọng của tôi được phục vụ lâu dài cho lực lượng công an nhân dân.
Trong mùa tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên có 296 thanh niên trúng tuyển, đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó có 255 tân binh tham gia vào lực lượng quân đội và 41 tân binh tham gia vào lực lượng công an nhân dân. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân, thành đoàn Thái Nguyên đã gửi văn bản và chỉ đạo tới các cơ sở đoàn trực thuộc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến đoàn viên thanh niên dưới nhiều hình thức. Đến thời điểm này, 296 thanh niên chính thức của thành phố Thái Nguyên đã nhận được lệnh nhập ngũ, nhận đầy đủ tư trang quân phục, sẵn sàng cho ngày tổng quân vào ngày 5 tháng 3 tới đây.
Ngày 27 tháng 2, phường Đồng Bẩm, xã Linh Sơn và Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Năm 2018, phường Đồng Bẩm có 11 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những đồng chí đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức, lý lịch, đã qua vòng sơ tuyển ở địa phương và vòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa tới các tân binh, động viên các đồng chí sẵn sàng lên đường. Là một trong 11 tân binh lên đường nhập ngũ trong ngày 5 tháng 3 tới, tân binh Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1999, xóm Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm bày tỏ, nguyện vọng của em là được tham gia quân ngũ, bởi vậy trước đó em đã đăng ký dự thi vào trường sĩ quan lục quân 1, nhưng do thiếu điểm nên em chưa hoàn thành được ước vọng của mình. Sau một năm rèn luyện phấn đấu nỗ lực tại địa phương, hiện em đã được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. May mắn trúng tuyển lần này sẽ là cơ hội để em tiếp tục phát triển mong ước của mình.
Em rất vui khi đã được trúng tuyển vào đợt khám nghĩa vụ quân sự. Và em biết là trong môi trường quân ngũ thì nó khắc nghiệt hơn môi trường bên ngoài rất nhiều. Nhưng tôi muốn cống hiến hết mình cho đất nước, và nếu được lâu dài hơn thì tôi muốn cống hiến hết mình. Ba mẹ ơi, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không nản chí với mọi công việc được giao.
Vượt qua 44 thanh niên tại phòng sơ tuyển và khám tuyển, 13 thanh niên của xã Linh Sơn đã đảm bảo các yếu tố về sức khỏe, đạo đức, lý lịch, sẵn sàng lên đường. Trong đó có 10 tân binh đã nhận được lệnh triệu tập chính thức, 3 thanh niên dự bị. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các tân binh đều bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã dành những tình cảm, sự quan tâm cho các tân binh, nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống cha anh, trở thành những người lính ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trung Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Linh Sơn đã động viên các tân binh yên tâm lên đường. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện ở hậu phương để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa của địa phương và các tổ chức chính trị xã hội cho các tân binh trước ngày lên đường. Sơn Cẩm là địa phương có số lượng tân binh trúng tuyển nhiều nhất của thành phố Thái Nguyên trong đợt tuyển quân lần này với 19 tân binh. Phát biểu tại buổi gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Sĩ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nhấn mạnh: công tác quốc phòng quân sự địa phương có vai trò rất quan trọng, do đó để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng với Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời tiến hành rà soát đối với các thanh niên đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ ở địa phương để thẩm định về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của thanh niên.
Thế và một cái kết quả đáng mừng là chúng tôi đã trong cái 19 thanh niên nhập ngũ lần này thì đã có 7 thanh niên là viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Và ngoài ra thì về chất lượng của thanh niên nhập ngũ lần này thì đảm bảo có trình độ từ lớp 9 trở lên và đại đa số thì các cháu đều học hết 12. Có thể nói rằng ấy là 100% thanh niên trong 19 đồng chí thì cũng đã có đầy đủ trình độ cũng như là đạo đức, lối sống đều được đảm bảo là tốt.
Tại buổi gặp mặt, các tân binh đã nhận được nhiều lời động viên và phần quà của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể phường, tạo thêm động lực tinh thần phấn đấu cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Bày tỏ cảm xúc trước ngày lên đường đã cận kề, tân binh Dương Văn Trung ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm nói:
"Em mong muốn gia đình và địa phương ở nhà luôn luôn mạnh khỏe. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng niềm tin của gia đình và địa phương."
Tin rằng với sự quan tâm tin tưởng của Đảng ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể của các địa phương và gia đình, các tân binh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những người lính bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, ngày 28 tháng 2, phường Chùa Hang tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2018. Tại buổi lễ, đã có 165 cụ người cao tuổi được mừng thọ, trong đó có 6 cụ 90 tuổi, 2 cụ 95 tuổi, 1 cụ 100 tuổi và 1 cụ trên 100 tuổi. Được biết, trên địa bàn phường Chùa Hang hiện có trên 1.000 người cao tuổi. Những năm qua, hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi luôn được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Các phong trào, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia thực hiện. Hoạt động mừng thọ đầu xuân của phường Chùa Hang là một trong những hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người cao tuổi trên địa bàn, qua đó nhằm tôn vinh khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ ngày rằm tháng giêng hàng năm, lễ hội thơ Nguyên Tiêu lại được tổ chức nhằm tôn vinh những người làm thơ, yêu thơ. Với chủ đề Tổ quốc tình yêu, lễ hội thơ Nguyên Tiêu thành phố Thái Nguyên Xuân Mậu Tuất 2018 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng những người làm thơ và công chúng yêu thơ.
Nam Bắc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ.
Đây là năm đầu tiên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đứng ra tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu, nên chủ đề lễ hội thơ được mở rộng hơn, hướng tới tất cả mọi người. Ông Đoàn Thế Ninh đến từ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, năm nào ông cũng tham gia lễ hội thơ Nguyên Tiêu và đều có tác phẩm thơ được lựa chọn để trưng bày tại lễ hội thơ. Lễ hội thơ năm nay, tác phẩm Thành phố tôi yêu do ông sáng tác đã được ban tổ chức đánh giá là một trong những bài thơ xuất sắc, ca ngợi về mảnh đất, con người thành phố Thái Nguyên với những vần thơ mộc mạc, gần gũi. Ông Ninh chia sẻ thêm.
Tôi rất là phấn khởi và tôi cũng có một góp bài thơ Thành phố tôi yêu. Và nhiều bài thơ mà tôi đọc thì các cụ đều hướng về ngày xuân, hướng về thành phố Thái Nguyên, ca ngợi những cái người tuổi cao, sống vui, sống khỏe. Và tôi rất mong rằng là hôm nay là mọi người đều vui, và vui thế, vui mãi để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một tốt đẹp hơn.
Để lễ hội thơ Nguyên Tiêu Tổ quốc tình yêu Xuân Mậu Tuất 2018 được thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phát động các cuộc thi thơ muôn nhà, đề thơ vào ảnh và vẽ tranh theo thơ, thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà thơ, những người yêu thơ tham gia. Ông Hoàng Báu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, trưởng ban tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu 2018 chia sẻ.
Năm đầu tiên thử nghiệm thì cũng rất được đông đảo các câu lạc bộ cũng như những người yêu thơ là ủng hộ rất nhiệt tình. Sau đấy chúng tôi xúc tiến làm cho nó có bề thế, có tư thế của một cái vị thế là hội đứng lo cho một cái ngày thơ, cho những người yêu thơ tụ hội về để làm một cái ngày thơ. Thì các bạn sẽ nghe các nhà thơ, tự tác giả tự đọc và có một số diễn viên họ sẽ thay tác giả đọc giúp, tôn vinh các bác làm thơ, tôn vinh cái lòng nhiệt huyết yêu thơ, yêu văn học nghệ thuật để làm cho đời sống tinh thần văn hóa thơ ca của Thái Nguyên cũng như của tỉnh Thái Nguyên cũng như là cả nước nằm trong cái bầu không khí đón xuân, trong cái không khí là tràn đầy thơ.
Tại lễ hội thơ, các nhà thơ, những người yêu thơ đã được giao lưu thơ với chủ đề Thơ và tuổi trẻ. Ai cũng háo hức chờ đợi để được lên sân khấu trình bày và ngâm những bài thơ hay nhất do mình tự sáng tác. Những vần thơ dung dị, chứa đựng tình yêu, con người, quê hương đất nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Nhiều tác phẩm thơ của các nhà thơ, các câu lạc bộ thơ đã được ban tổ chức lựa chọn để trưng bày giới thiệu tới công chúng yêu thơ. Bà Nguyễn Thị Sao, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tới hội thơ, tất cả các anh chị em với những cái lời thơ mộc mạc cũng như tất cả những cái tâm tình của mình đã chia sẻ những niềm vui, mặc dù là không phải là nhà thơ và chỉ là những người yêu thơ, nhưng thể hiện một tình yêu con người, một tình yêu đất nước và một cái tình nồng thắm giữa con người với con người. Tôi rất là vui mừng và được gặp mặt tất cả các anh chị em trong buổi hôm nay.
Trong khuôn khổ lễ hội thơ còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như trưng bày tranh, vẽ tranh theo thơ tại vườn thi họa, trưng bày ảnh nghệ thuật về quê hương đất nước, trưng bày con đường thi ca tổ quốc tình yêu, trưng bày thơ, sách báo, tác phẩm thư pháp. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những nhà thơ, công chúng yêu thơ, mà còn là dịp để các nhà thơ, những người yêu thơ được thể hiện tình yêu của mình đối với thơ ca qua những tác phẩm thơ giới thiệu tới công chúng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động văn hóa tín ngưỡng diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là cố ý gây thương tích, đánh bạc, chết do tự tử. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đức, Quan Triều, Trung Thành, Linh Sơn. Đáng chú ý, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 2, tại nhà chị Phạm Thị Luyến thuộc xóm Đồng Chanh, xã Thịnh Đức, chị Luyến phát hiện chồng là anh Vũ Ngọc Thuấn, sinh năm 1971, ở cùng địa chỉ, đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, trên tay phải có cầm một con dao, loại dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm. Anh Thuấn tự dùng dao đâm vào cánh tay. Lúc này có cháu Vũ Phạm Băng Băng, sinh năm 2012, là con của chị Luyến và anh Thuấn đang ở trong phòng ngủ. Chị Luyến bế cháu Băng đi và gọi mọi người. Khi trở lại thì phát hiện anh Thuấn nằm gục trong phòng ngủ, có vết thương ở cổ tay và đùi phải. Anh Thuấn được mọi người đưa vào bệnh viện A cấp cứu. Đến 0 giờ ngày 21 tháng 2, anh Thuấn tử vong. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ. Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 2, tại gia đình bà Đoàn Thị Thơm thuộc tổ 11 phường Trung Thành, anh Dương Như Khải, sinh năm 1982, thường trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, và anh Lưu Văn Huỳnh, sinh năm 1992, thường trú huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, đều là người làm thuê tháo dỡ công trình nhà ở cho bà Thơm. Khi đang làm việc thì anh Khải bị bức tường kích thước khoảng 2 x 2m đổ vào người. Hậu quả anh Khải đã chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép. Sau khi khám nghiệm, Công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kiểm tra 87 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 697 ca với 3.128 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Tân Thịnh, xã Cao Ngạn, xã Sơn Cẩm phát hiện 3 trường hợp đốt pháo trái phép, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,433 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 68 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 xe ô tô, 26 xe mô tô, 21 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 19 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 36 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở 217 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thành phố Thái Nguyên là mảnh đất có bề dày về lịch sử và truyền thống văn hóa. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, thành phố Thái Nguyên là nơi hội tụ của nhiều lễ hội văn hóa truyền thống như lễ hội đèn rắn tại xã Hùng Thượng, hương sắc trà xuân tại xã Tân Cương, lễ hội chùa Phủ Liễn, chùa Hang, thu hút nhiều du khách gần xa đến khám phá những vẻ đẹp trong văn hóa tâm linh. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được công an thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ghi nhận của cộng tác viên Bình Lưu.
Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố cho biết, để đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân và tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng đầu năm, Công an thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời với đó là các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, mừng Đảng mừng xuân, các lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân và tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng đầu năm, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời với các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo công an các phường, xã tham mưu cho chính quyền địa phương, chỉ đạo phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở, tiếp tục xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội diễn ra tại các đền, chùa trên địa bàn, đảm bảo không khí yên vui cho nhân dân tham gia các hoạt động chảy hội đầu năm.
Trong tuần, Công an thành phố đã triển khai và thực hiện thành công phương án đảm bảo an ninh trật tự lễ hội đèn rắn tại xã Huống Thượng, lễ hội hương sắc trà xuân năm 2018, tham gia Tết trồng cây. Cùng với đó, công an các phường xã tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo và phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tiếp tục xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội diễn ra tại các đền chùa trên địa bàn, tạo không khí yên vui cho nhân dân tham gia các hoạt động chảy hội đầu năm. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hơn 30 đền chùa, trong đó có những đền chùa thu hút lượng lớn khách thập phương đến cầu an như chùa Phủ Liễn, chùa Hang, chùa Đồng Mỗ, đền Sương Rồng. Điểm dừng chân của chúng tôi khi thực hiện bài phản ánh này là chùa Phù Liễn, khi lực lượng công an phường Hoàng Văn Thụ cùng chính quyền địa phương và ban trị sự của chùa đang kiểm tra và hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh trật tự lễ hội chùa Phù Liễn Mậu Tuất năm 2018. Thiếu tá Nguyễn Thanh Đức, Phó trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết, phường Hoàng Văn Thụ có hai điểm tâm linh lớn là chùa Phù Liễn và đền Bến Than tập trung đông du khách và người dân địa phương đến lễ bái cầu may. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được Công an phường Hoàng Văn Thụ chú trọng. Do đó, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã lên kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bên trong và bên ngoài đền chùa.
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Hoàng Văn Thụ thì trong cái thời gian vừa qua thì đã xây dựng 3 cái kế hoạch nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân phường Hoàng Văn Thụ tăng cường thêm cái lực lượng bảo vệ dân phố cùng tham gia với lực lượng công an phường bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, tài sản của các đồng chí lãnh đạo, các tăng ni Phật tử và nhân dân đến tham dự cái lễ hội và những cái tài sản di tích của chùa Phù Niễn cũng như là đền Bến Than, và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực để chương trình lễ hội diễn ra một cách trang trọng, đúng theo cái chương trình kế hoạch và đúng pháp luật.
Sát cánh cùng lực lượng công an còn có lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố thường xuyên duy trì tuần tra, đứng trực ở những chốt phân công làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự, hạn chế nạn trộm cắp móc túi, quán bán hàng rong, ăn xin gây lộn xộn khu vực cổng chùa. Ban quản lý chùa đền còn lập các tổ an ninh do nhân dân tự nguyện làm công quả, thường xuyên trông coi, giám sát các đối tượng lạ mặt lai vãng tại đền chùa để móc túi, trông coi sắp xếp phương tiện đi lại cho khách thập phương. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Phù Liễn, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực tế đối với chùa Phù Liễn, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không riêng gì hai ngày hội 11-12 mà chùa Phù Liễn tổ chức lễ hội và bà con nhân dân đến chùa lễ Phật ngay từ kể cả đêm giao thừa cho đến ngày 19 tháng Giêng âm lịch. Còn việc khai hội ngày 1-12 thì ngoài việc công an phường và bảo vệ dân phố thì đã có kế hoạch kết hợp cùng với công an của thành phố để đã tổ chức những cái điểm chốt, một chốt, hai chốt, ba, ví dụ như là khu vực trợ giúp trong chính điện, thứ hai nữa là cái khu vực khuôn viên của chùa, thứ ba là sân bãi đậu xe trước cửa chùa cũng như là đường Minh Cầu nối dài. Nhà chùa cũng đã có một cái tổ bảo vệ trong nội tự, tức là trong khuôn viên của chùa, để giúp đỡ hướng dẫn cho bà con đi lễ. Và đặc biệt là đối với an ninh của chùa Phù Liễn ý, thì từ ô tô, xe máy, xe đạp trong khu vực của nhà chùa thì chúng tôi trông giữ xe miễn phí để cho mọi người cảm nhận thấy mình về chùa lễ cảm thấy nó rất nhẹ nhàng.
Là người dân thường xuyên đi lễ, anh Nguyễn Đức Phúc, công dân tổ 15 phường Gia Sàng cho biết, các đền chùa nhìn chung đều giữ được vẻ tôn nghiêm, một số đền chùa có loa thông báo yêu cầu khách thập phương tự quản lý tư trang cá nhân.
Đầu năm thì tôi cũng thường xuyên đi lễ chùa để cầu may. Đa phần thì các đền chùa ở thành phố Thái Nguyên thì tôi cũng đã đi hết rồi. Năm nay thì các đền chùa mà tôi đến nhìn chung đều giữ được vẻ tôn nghiêm, không có cảnh chen lớn xô đẩy, tranh giành khách gửi xe. Một số đền chùa có loa thông báo yêu cầu khách thập phương quản lý tư trang và tránh móc túi, cũng không có cái hiện tượng mà bói toán mê tín dị đoan.
Do lực lượng công an thường xuyên phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự an toàn giao thông, nên tình hình an ninh chính trị tại các khu vực diễn ra lễ hội, tại các đền chùa được đảm bảo. Tình trạng các đối tượng lợi dụng nơi tập trung đông người, trà trộn vào khách hành hương trộm cắp, móc túi đã giảm, không có hiện tượng các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan, ăn xin, đeo bám khách, tạo không khí yên vui cho nhân dân, vui hội, đón xuân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 tháng 2 ngày 1 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.